mỗi điều. Để từ ngày được giác ngộ Phật pháp, chỉ trong một tích tắc, bỗng dưng con như trở thành người khác. Con đã buông, đã dừng lại, tôi không còn đuổi bắt mong cầu nữa, thì thay vào đó là sự tự tại và niềm an lạc có tả. Nhưng thầy ơi, tại sao trong mỗi giấc mơ con vẫn thấy mình còn tham đắm, tham muốn? Phải nói là tham đắm, tham muốn dữ dội hơn nữa. Thật là trái ngược với lúc ban ngày. Những giấc mơ này khiến con hoang mang về mình nhiều lắm. Chính xin thầy vui lòng chỉ dạy con phải làm sao. Con xin kính đức, xin lấy dụng kiếm gọi rồi để quên đấy nhé.
Kiếm gọi đó, kiếm nhất thôi.
Tháng 4 năm 2000, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nguyên, chúng ta học Phật pháp. Hiện nay là chúng ta học về duy thức học kỳ thứ 22. Câu mà hỏi mà vừa đọc vừa rồi đó mà, các vị học rồi hết à? Do chuyên nghiệp tập khí, dị thủ tập khí câu đường dị thục ký tận thuộc sanh dư dị thục. Cái việc đó thì người giải đáp người ta về cái thực tử này nè, nghe kinh về nghĩa là bắt đầu quá giải hạn chế và dứt cắt đứt những cái nghiệp, không cho nó biểu lộ ra thân niệm ý, do vậy mà có được an lạc thảnh thơi. Nhưng mà còn cái tập khí thì nó từ lạnh bên trong, cái chuyện tập khí là cái đó. Cũng giống như mình học thuộc lòng, mình vẽ một con chim, vẽ rất là dễ, vẽ rồi là lao bản rồi cái đuôi ra hết rồi, không còn con chim nữa. Nhưng mà cái tập khí mình nó đã thuần thục ở trong cái tay á của mình vẽ đó mà, thì cái đó nó còn hoài. Thì nó cái đó cho tập khí. Mấy người là nhạc sư, nhạc sĩ cũng vậy, họ giỏi về nhiệt lắm. Cho nên là khi nào mà họ ngồi, họ nghe nhạc, cái là bắt đầu kinh họ là rung 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 rung, tụt rung 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 nhiệt. Nó quen vậy à. Thì là cái đó là cái tập khí mà không cần điều khiển, nó vẫn còn. Cho nên là ngủ bằng chim bao mà thấy tham lam, thậm chí là thấy tình ái giữa nam và nữ cũng có. Tôi là tới một mà gần chín ngày ăn hối rồi mà vẫn còn cái tập khí đó, thấy mình có lẽ là gần gũi với giữa nam và nữ, cái ái tình mà mấy mươi năm trước mình làm mà bây giờ mình đã bỏ hàng chục năm rồi. Mình đã đi tu hàng chục năm rồi vẫn có thể đó, phát hiện trong chim bao. Do vậy cho nên trường hợp đó đối với Phật ta hỏi trường hợp đó là sao, Phật nói cái đó không sao, không có, không bắt tội. Trong chim bao không bắt tội. Thành ra là cái thấy ở trong cái bao đó thì là cái tập khí của nó còn. Cái đó là mình tu lâu, rồi mình thường quán chiếu tư duy về cái tính niệm lâu ngày thì cái chuyện nó tự nó lành lành, nó mòn mỏi lành lành, nó quá giải mà hết. Còn bây giờ giống như là mình đàn áp mạnh cái cỏ bên trên, thì cái cỏ bên trên là thấy nó không lên nổi, nhưng mà cái gốc và cái mầm sống của cỏ nó còn ở dưới đất, cho nên nó vậy chứ không có sao hết. Cái quan trọng là cái hàng ngày mà mình có được an lạc, có kinh an là do cái công tu tập mà mình quá giải, mình tới tìm được cái trường đạo vô minh, là cái đó là cái kết quả đã là quý rồi. Còn cái tập khí kia từ 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 nó mất. Chứ như có số mình để miếng dán mình đè, mình đè trong vòng 10 ngày nửa tháng thì là cỏ trên thì chết hết á, nhưng mà cái mầm ở dưới thì còn. Nhưng mà nếu mà đè lâu, tháng này qua tháng kia, hết mùa mưa này tới mùa nắng nọ thì cái cỏ chỗ đó chết thật, ủi với tương thứ hết. Còn thời gian đầu thì nó chưa thúi. Chuyện nó nói vậy thôi chứ không có gì sợ hết, không có đáng sợ. Bây giờ ba cái tánh, ba cái tự tánh của duy thức chúng ta bắt đầu do bị nữ biến kế trụng trụng vật thử biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở hữu, do mọi người biến kế đủ thứ vật, cái tánh biến kế chấp này nó không có tự tánh. Cái này là ôn lại cái bữa trước. Tôi xin lưu ý đại chúng, nếu mà chỉ biến cái tánh này mà ngồi mà nói đó, thì có thể là ngày này qua ngày kia, thậm chí là tháng này qua tháng nọ. Nếu mà cứ lên nói rỉ rả phân tách từ từ là tháng này qua tháng nọ, đều là nằm trong biến kế sở chấp hết. Ngày hôm qua có hai cái anh đi bán sách, anh ghé chỗ thầu Hội An cái tụi anh bán cho tôi một quyển sách. Sách thì tôi cho là đắt, nhưng mà được tôi thấy tôi biết rằng tôi cần phải mua. Và cái quyển sách đó cái đối với giá trị của trang của nó đó thì ra chừng là 30 ngàn, 25-30 ngàn thì vừa, nhưng mà quyển sách anh bán 100 ngàn. Thế thì anh đem bán, mấy lúc anh bán sách về văn hóa của Đồng Nai, thì lâu lâu anh bán về văn hóa của Xuân Bé, rồi kỳ này anh bán sách về văn hóa của Đắk Lắk. Mà tôi thì có ý định là đi tham quan và tìm chỗ ở Đắk Lắk từ lâu rồi mà chưa đi được, cho nên anh đem tới anh bán. Thì ngoài tôi nói anh mấy anh bán mắc quá làm cho không phổ thông được, mắc quá không mua không có nổi. Bên ngoài mình cũng nói vậy, nhưng mà bên trong mình thấy để ý rồi. 100 ngàn hay hơn 100 ngàn cũng được. Vấn đề mình đang tìm ở Đắk Lắk đây. Thế rồi tôi mua quyển sách đó về. Thì đại để là dân số Đắk Lắk bây giờ là 1.800.000 trên dưới. 800 ngàn, 1.800.000 người dân số. Còn dân tộc, anh em là 40 dân tộc. Còn tôn giáo thì là 40 dân tộc, có nghĩa là có 40 thứ tôn giáo. Mà hôm qua tôi đọc nội cái tôn giáo của người Ê-đê thôi, là nghe mình khiếp đảm. Người ta tin những cái mà mình không ngờ được. Người Ê-đê thôi, còn các thứ người 39 thứ dân tộc khác nữa, thì tất nhiên là có 39 thứ tín ngưỡng khác nhau. Mà trong đó cái từ Malai rút ruột ra là của người Ê-đê, chứ còn người khác không còn. Tên Malai, Yen, tức là cái chữ đó. Cỏ, cây, núi, sông, đất, nước gì đó cũng có Yen hết. Yen tức là cái hồn á, giống như có hồn hết trơn. Mình học Phật, đạo Phật của mình thì hữu tình là nó mới có cái nhận thức, có hiểu biết. Còn như là đất nước gió lửa rồi rừng rú rồi núi rồi này kia thì đâu có hồn gì, gọi là mê tín hả? Bên kia ta tin có hồn hết, cho nên ta sợ đủ thứ rồi lại đủ thứ rồi thờ ta cúng đủ thứ. Mà đó là nói mới đến cực thôi ở tỉnh Đắk Lắk á. Chứ còn là thật sự là cái đánh với Việt Nam mình là có trên số cực cái thứ anh em. Từ miền xưa tới miền ngược, từ đồng bằng tới miền núi. Thế rồi là cái tích của họ đó nè. Về mặt tính nữa đó nè. Mình không có nói hết nổi đâu. Nghe mình ớn luôn. Còn đồng bào của mình, đồng bào người cưng của mình ở trên đó là thờ gì? Thờ bà Chúa Thượng Ngàn, bà Liễu Hạnh và bốn năm cái bà Chúa ta kể trong đó. Thế thì thờ cái đó đâu có. Cũng là miếng kế chấp thôi. Đâu là đắc là bà Chúa Thượng Ngàn, bà Chúa Kho. Mà các bà Chúa đó thì là đa số là ai cũng biết là do các vua và phân chức tước cho các cái bà chúa đó, mà có khi bà chúa đó không hề có thật nhân vật gì hết, một người nào đó vậy thôi, chết gì kiểu gì đó, được cái nhân địa vương có tin tưởng, rồi nhà vua cũng tin tưởng rồi nhà vua có khống giá gì đó, trong lúc nguy cấp đó mà, sau đó mình làm được vua mình cho chẳng hạn như là Tử Đức hay Gia Long hay mạng mỗi ông đều có thế giới gì đó rồi cái đức tin của mình đó là gọi là sắc tướng rồi phong tặng cho vậy thôi. Thế thì ở Đắk Lắk kể cả mấy cái chùa mình mấy cái chùa Hải Đoan trên đó cũng là chùa sắc tướng là của vợ của vua Tử Đức lập ra, mà trên đó thì người Thừa Thiên nhiều, người cả nước tụ hội về đó, mà những cái vị mà miền Bắc vào trong đó thì thờ các cái bà chúa bốn năm hiệu bà chúa đều là không phải của Phật giáo. Do vậy cho nên là Phật tử của chúng ta mà gọi là đệ tử Phật cái nào mình thờ lung tung lan tan đó là sự thật, mình không phải là Phật tử đâu. Cái này nói cái này khó nghe lắm, làm cho người ta khó chịu lắm. Thời Liên Xô lan tan có nghĩa là mình là thuộc về đa thần giáo rồi, trong cái tôn giáo nào đó thuộc về đa thần giáo mà không phải Phật giáo. Cái chấp mắc đó đều là do biến kế, do bị biến kế, do mình tính toán, mình nghĩ ngợi, mình tưởng tượng rồi mình đặt ra cái đức tin mà của dân tộc này không hề giống dân tộc khác. Cái đó đạo Phật gọi là cái từ biến kế đó, cho nên nói không hết nổi đâu. Trên thế giới này mà cứ nói cái biến kế đó không hết nổi đâu. Cho nên là do mọi người biến kế đủ thứ vậy. Mà cái tính biến kế chất nó không có thật. Thế thì là như là người kinh mình đó nè. Tôi nói ví dụ cái tục mà ngày 23 tháng Chạp mình đưa ông Táo về trời mà. Cũng là một hình thức biến cái chất hoàn toàn. Không có ông Táo gì trời trời. Ở quê nắng đất ra rồi để ba ông, ba cái cục để mà bắt cái nồi lên mà chậm, mà nấu ăn vậy. Mà khi nó hư nó lỡ đến dục con lỡ cây gọi nó là ông Táo rồi tự thờ rồi tự sợ. Không tục như thế. Vẽ cái lá bùa dựng nêu á. Treo ngày mùng 1 á nè. Gọi là dựng nêu. Cũng là một hình thức biến thế. Vậy mà cho tới ngày nay. Ở thành phố thì là ít người mua cái đó chứ ở quê từ chỗ tôi đó giờ là gần tết là có con của mấy ông thầy đó mà nó in cái đó ra đi bán miếng giấy nhỏ nhỏ vậy đó thì bán trời ơi giờ là cái lá bùa dựng nêu đó ngàn bạc, thế thì người ta mua người ta còn treo cái tùm lum tà la, mỗi nhà là cũng có. Rồi trong cái bùa dựng nêu đó, cái bùa đó bây giờ là tam trung tứ hoành, tức là bề ngang thì có ba nét, Thành tựu tứ tôn ngũ hạnh, về cái nét ngang là 4 mét, rồi là tứ tôn. Còn thầy sổ xuống nhé, sổ xuống là 4 mét, gọi là tứ tôn. Về ngang là 5 mét, gọi là ngũ hạnh. Thường thường ta gọi là ô, mới làm cái gì mà có tứ tôn ngũ hạnh như cả, tức là cái tiểu bồ dựng nơi đó. Ngũ hạnh là 5 mét ngang, tứ tôn là 4 mét sổ xuống. Cái đó là tôi vẽ rất là nghề, rất nghề, vẽ chút xíu. Rồi để là Thái Thượng Lão Quân, Khương Tại Thử Tấn, tức là Khương là Khương Tự Tử Nha đó, xác lệnh đàng hoàng, vẽ chữ. Cái điều này tiếp tục nó cũng là thuộc về biên kế thời trọng. Rồi cái tục mà tấn mà nó phá thì cũng vậy. Cho nên ngày xưa ta còn xài chữ nho đó, ta viết cái câu nối giống như hai cái cửa nhà, nhà quê ha, hai bên cửa đó, bậc trước nhất thân từ cụ tế, nối một miếng bá tre để mà đánh đuổi, xua đuổi cái năm cửa và xua đuổi tà ma để cho nó sợ. Đào phù dạng hộ, cánh tân sinh, cái bùa lá, đây là cái bùa lá đào, cái bùa tứ tung của mình đây gọi là cái bùa lá đào. Nhà nào cũng đều dán để mà đón rước cái xuân mới, và cũng là có cái ý niệm trừ tà ếm quỷ trong cái năm mới. Thế thì cái đó cũng là cái tập tục này gọi là biến kế chậm. Còn người đây như tôi nói nãy đó, họ cũng kính tế lễ mồ mả, họ tin một cách kỳ cục mà mình không có tin được, nhưng mà ta vẫn tin. Mà ta không tin mà như người kinh mình không tin thì mình có sao đâu. Và mấy tục cái dân tộc anh em khác, ta không tin cái tục lệ như vậy, họ đã có sao đâu. Do vậy cho nên là do cái dân tộc nào đó đặt ra cái tin tưởng, cái đức tin mà do sự tưởng tượng của mình. À, cho nên để cái chỗ đó mà đại chúng nên tư duy, mà để ý cái chỗ đó để mà mình loại bỏ bất kể cái đứa cái cách trong đời sống của mình đi. Chứ qua cái nhìn của bậc giác ngộ và học tri thức học này là cái nhìn ra hiện tượng giảng pháp bên ngoài, mà học cái này cho kỹ rồi là toàn là biết kế sẽ chấp hết. Mà như tôi nói cho cái hoa này là mà đặt tên cho nó hoa gì cãi bỏ với nhau, tên nó là tên gì đều là biết kế sẽ chấp. Chứ còn cái hoa nó tự nó không có tên gì hết, khi mà mình cho nó cái tên, ai nói tên cái tên đó mình nói sao mà ngu vậy. Cái hoa đó mà lại nói cái tên hoa kia, chứ thì thật tên nào cũng đều không đúng. Bây giờ cho nên cái nhìn của người học đạo là quan pháp là phải nhìn bằng thật như thị thì mới đúng. Còn khi mà ta nói đây là hoa cúc, mình cũng là hoa cúc, thì nói chơi này là cái ít đẹp ha, chắc là mình nói tiếng Tây Lai đó nè, rồi mình gọi là cây măng Tây đó nè, thì mình cũng nghe như vậy thôi. Nhưng mà cái cứ của cái người học đạo á, là phải nói ít đẹp, mà không có ít đẹp gì hết. À, măng tây không có măng tây gì hết, mà gọi là măng tây vậy thôi. Cốt không có cốt gì hết, mà gọi là cốt vậy thôi. Do vậy cho nên là mỗi ngày rồi mình đi thâm nhiễm sâu vào ở tánh pháp, rồi mình dành giảng pháp như tất cả dân ngôn đều là nhẹ nhàng hết sức, không có nặng nề nữa. Vấn đề là ở chỗ đó, học ba cái tánh này là phải để ý cái chỗ đó. Tất cả sự khen chê tốt xấu thải quấy thì kia đều không có cái tự tánh chân thật gì hết, đều là do biến kế hết, do chấp mắt mà ra. Hồi hôm nay là festival ở Huế, bỏ tiền lớn nhất cả nước ha. Nhưng mà nhìn vào những cái nghi lễ hồi hôm ta khai mạc đó mà mình không có quyền thê thám lô phê trong đó được nha. Chủ trương lớn của dân tộc đấy. Nhưng mà tôi hỏi các vị xem cái đó là cái gì? Bao nhiêu vũ công mấy trăm người là mặc chàng là áo mão, cái kiểu tôi gọi là cung đình. Mà cung đình có nghĩa là của chế độ phong kiến. À, bao nhiêu nam nữ vậy đó, mặc bao nhiêu là trăm, mấy trăm cái mão và mão kiểu của Minh Điền, của Nguyễn Bạch. Đóng trong cái gia cái lương á. Rồi đội rồi múa hát vậy là nội nó bỏ bao nhiêu tiền. Mà cái đó gọi là bản chất dân tộc là vậy đó hả? Bản chất dân tộc đó là bản chất dân tộc của cung đình của nhà vua. Nhưng mà bản chất dân tộc của ngày nay không cần làm như vậy. Thì sao? Có gì cả không? Không có gì cả không? Một ông vua quý vị rất lớn là phải mặc áo, mũ cao áo rộng như vậy. Bây giờ thủ tướng ngày nay và tổng bí thư ngày nay quyền hành không khác gì vua, mà ta không ăn mặc vậy thì có sao đâu. Vấn đề là anh trị nước, anh làm cho dân dân giàu, trị nước mạnh. Cái đó là cái giá trị thật sự của một chế độ, chứ đâu phải là mã cao áo rộng gì. À, do vậy cho nên là mình nhìn qua bằng con mắt của người học đạo rồi không có gì quan trọng hết. Tức là bản sắc không có gì bản sắc hết. Tại hồi đó anh làm vậy. Và có lúc đây là cái chế độ mà bây giờ phong kiến là bị phê phán tận tận đáy bụng non. Và thế này bây giờ anh không nghe nữa thì anh nói nó là bản sắc của dân tộc vậy thôi. Cho nên là học hiểu kỹ rồi, nhìn cuộc đời, cười chơi, không có gì quan trọng. Phải tập nhìn bằng cái miếng cái chấp ba tử tâm này, để mà tư duy. Hằng ngày mình sống không biết bao nhiêu biến kế sách, nhìn tất cả những loại thực vật có cái hoa lá, mình cũng bị biến kế sách chặt. Nhìn các cái loài động vật có tay nữa nè, cũng đều là biến kế sách chặt. Bây giờ mấy con cá voi từ bên Nga bay về Sài Gòn nè, hiện giờ còn đang dưỡng sức khỏe 10 ngày rồi mới biểu diễn. Mình gọi nó cá heo, chứ nó cũng nói nó là cá heo vậy. Mình gọi đó là chú tưởng điểm, chứ nó cũng có chú tưởng điểm gì hết đó. Nó là vậy đó mà. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là trong đạo Phật, gọi là phổ vị thế giới tất. Tất đạt. À, cho nên cái đó cá heo, mình cũng nói cá heo. Cho nó chú tưởng điểm, mình cũng nói chú tưởng điểm. Mà mình biết là nó không có gì là chú tưởng điểm. Nó là một động vật. Trong nhiều loại động vật. Vậy thôi. Tại sao mình học cái ba cái tự tánh này nè, là để cái đó để mình nhẹ nhàng đi, đừng có vội tức bất cứ là cái thứ tâm gì. Cái nào mà không đem lại cho cái cuộc sống này có được cái sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát, sự lợi ích trong cuộc sống này, là cái đó đều coi như không có giá trị. Mà cái giá trị là cái gì đem lại cho cái cuộc sống này là có an lành, là có hạnh phúc, là có kinh an, là có tự tại, là có giải thoát, là có giác ngộ nè. Cái đó mình nên lấy, mình nên học. Mình nên bồi dưỡng cái đó để cho cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh tịnh hơn, nó yên ổn hơn. Còn các cái khác không có gì quan trọng hết. Từ cái chỗ đó tôi nhắc cái đại chúng cái này nè, phải học cái nhìn lưỡi kiếm vô nhất vật, nhất vô nhân, nhất vô Phật. Đại thiên xa giới, hải cung âu nhất thiết thánh hiền như điện thất. Giả sử thiết luân đánh thượng toàn, định huệ tinh thông chung bất thật. Cái bài này tôi biết rằng là tôi dịch cái bài này ra, mà tôi giảng chuyển sai bài này ra là nguy hiểm cho cuộc đời tôi lắm. Nhưng mà tôi phải nói như vậy mới đúng Phật pháp. Còn như người ta phải thán chữ nào, có bằng lòng, không bằng lòng, có cách thương thích là của người ta. Cái bài tôi viết là, thấy rất rõ, cõi đời không có thật vật. Không có thật vật là, tức là hữu tha. Hữu tha khởi tâm đây nè. Cái thực tâm của nó là vô. Thực tướng của nó là vô tướng. Không có tướng gì hết. Không có tên gì hết. À, nên thấy rất rõ cõi đời không có thực vật, không có người, mà cũng chẳng có thật trời chi thật cầu về vô quả. Nói cầu đó rất nguy hiểm. Người ta về đây mà nó không có người. Vì là ra là cái gì? Phật, Phật hết. Đấy, Bồ Tát hết. Mà nếu không khéo á, trời hết. A-tu-la hết, về ngục, đạo quỷ và thuốc. Số trầm ngờ ra đời chính mình này. Mình có thể đang làm 10 cái cảnh giới đó, mình tạo ra. Cho vậy cho nên là cái này là sát thủ thú, cái mà nó thường chịu đựng qua mười cái cảnh giới đó ở trong đầu ta, cái chuyển biến nó làm cho ta an vui hay là đau khổ cỡ nào. Cái này là cái mà đến nó có thể xây dựng trong mười cảnh giới đó, mình có thể tạo tác ra. Do vậy cho nên không có người cũng chẳng có mặt trời chi. Còn gọi là tam thiên đại thiên thế giới là cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Chuyện đó là cái hiện tượng duyên sanh sanh diệt, diệt sanh diệt, anh muốn có cũng không có hoài được, mà anh muốn không cũng không không được. Ở nhân nhà có nước thì có một bóng có bọt à. Có nổi thì có chìm, mà chìm rồi thì lại nổi. Sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh. Cho nên cõi đại thiên thế giới nó như bọt bóng nổi chìm, hiền với tánh những tia hiện nhá. Tới đây là hiền, rồi chút xíu nữa là mình nhắc rõ hơn nữa thì mình là thành thánh. Mà chút xíu nữa là nếu mà mình không giữ gìn được cái trách nhiệm đó thì mình trở thành Atila hoặc là thành ngạ quỷ và súc sanh. Thế rồi nó nhanh như những từ điển nói vậy đó. Đó. Do vậy cho nên là mình phải kiểm tra mình hàng ngày mình đó nha. Có lúc mình làm đủ thứ người á, đủ thứ hạng á. Khổ quá thì nó thành ra mình đang ở địa ngục, chấm dứt được thì mình trở lên là địa vị con người, và nhẹ nhàng hơn thì mình là trời, nhẹ nhàng hơn nữa thì mình là A La Hán, là Bồ Tát. Và thỉnh thoảng mình có được cái hoàn toàn những phút thanh tịnh niết bàn thì mình có Bồ Đề niết bàn. À, cho nên là nó sinh diệt diệt sanh vậy đó, cõi đại thiên như một bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện vậy. Cái bài đó ghi đúng không? Còn hai câu chót là hai câu mà của quyền giá tiền sư nghe coi như là lời cam kết và tuyên thệ cái lập trường của mình, giấu danh sách liền đầu mà sơ sách trong mọi thời, tôi nói với một cái tinh thần là đứng và tuệ dẫn sáng tròn, tôi nói như vậy chứ không phải tôi nói sẵn đâu, tôi nói bằng đứng và tuệ. Tôi nói đó là chân lý mà Đạo Phật đã dạy như thế. Tại đây là trong đời chúng mà ai có điều kiện mà vô cái quyển sách của cái văn hóa, nhà văn hóa ở Đắk Lắk họ giới thiệu về cái văn hóa chính trị kinh tế là trên đó, là coi cái đó là thấy thù. Nó không biết là bao nhiêu biết kế sẽ chấp. Nói đúng ra thì gì? Đó là tôi muốn giới thiệu cái gọn cho một tấm thôi đó. Chứ còn toàn cả đất nước Việt Nam mình là biết kế sẽ chấp cũng là hàng hà sa số. Nó là một phần ở trong cái biết kế sẽ chấp của đất nước ta. Cái tấm biến kế chấp nào không có. Theo giáo lý Đạo Phật là thật sự có cái tấm biến kế. Tại vì người ta chấp một cách sai lầm vậy đó, thì Phật gọi chấp sai lầm như vậy đó là do thì anh chấp sai lầm, đó là anh biến kế, anh tưởng tượng ra, anh nghĩ ngợi ra, anh đặt ra cái đức tin của anh như vậy, như vậy và như vậy. Chứ không phải là Như Lai nói là có cái tấm biến kế chấp, đó là tấm biến kế chấp, rồi có cái tấm đó. Thì ta không có, không hề có. Cái tấm thứ hai là ưu ra khởi tự tánh, thân biệt duyên sở sanh. Cái tâm ưa ra khởi á, học như thức này như là mình học tính cái điểm tính là mình học cái ưa ra khởi như nè. Tức là cái người đệ tử Phật là phải tập tư duy quán chiếu, tập minh giải pháp bằng cái tâm y tha. Y tha khởi tánh, tức là cái tánh y tha duyên như sanh khởi. Chủ yếu là ba tam tạng kinh điển đều không ngoài cái tâm này dạy để mà thường tư duy quán chiếu về cái tâm này, để nhận thức cho được và thấy cho rõ bằng cái hiểu biết của chính mình về hiện tượng bản pháp qua cái tâm y tha duyên như sanh, như sanh khởi hoàn toàn là nó nương giá cái duyên trùng trùng vô tận mà sanh khởi. Các cái nhà bác học ngày nay người ta nghiên cứu ra bằng cách đời bằng cái khác gì là tất cả đều là duyên hết rồi. Nếu mà mình biết nghe, mình nghe bằng cái lỗ tai của người học đó nè, thì các nhà khoa học người ta lý luận cái gì đó tất cả đều mình thấy rõ là đều chung quy lại là giải pháp là y tha duyên hết. Cho nên bây giờ vật chất đó, người ta nói vật chất là hình thành ra những cái có vật chất vậy nè. Bây giờ ta gọi là còn một cái thứ vật chất mềm yếu nữa, cái vật chất yếu đuối, không biết cái từ gì giờ ta dùng cái từ vật chất yếu đuối, có nghĩa là cái thứ vật chất đó là vật chất mà không thấy, mà không rờ, mà không mớ, mà không thí nghiệm được, mà người ta nhận thức được rằng là nó xuyên ngang qua cả cái đồ vật, xuyên ngang qua bức tường, xuyên ngang qua một cái vật thể như thế làm mà cái đó không hề trở ngại được. Vì nó nhỏ, nó mỏng, nó nhỏ, nó nhuyễn, nó mềm như tới nỗi như là xuyên qua các vật chất bình thường khác mà không hề trở ngại. Chứ chưa phải là cái vật chất mà nhỏ như là bụi, như là vi cần kết hợp vậy là vật chất đâu nha. Mà cái mà ta gọi là vật chất mà yếu xuyên qua tất cả cái. Người ta khái niệm tới đó rồi mà ta không biết nó kêu cái gì, ta gọi là vật chất mềm yếu. Vật chất yếu đuối gì đó, đã để vậy đó. Cho nó một cái tên là trong cái vật chất mà cứng nhất này, ha, như là cái tên, như là đồ văn này, nó còn có một cái mà người ta không bao giờ phát hiện được, mà cái đó vẫn có trong cái đời này. Thế vì là mình nghe tới cái đó rồi, mình thấy là duyên tương trùng vô tận. Mà nói tới cái đó rồi đó, không phải cái đó là cùng đâu nha. Cái đó là có tương quan với cái khác. Nói là trở thành với cái không, mà cái không thì nó phải tương quan với cái có. Không bao giờ tự nó là nó. À, mà đã tương quan cái có nghĩa là duyên sinh rồi. Có nghĩa là nếu mà có cái đó, dù không cần ngắm, không rờ mó, không thấy, không phân tích được, mà biết có cái đó, có nghĩa là nó đã duyên sinh rồi. Vì nó có cái có để cho nó đi ngang qua mà không bị trở ngại. Do vậy cho nên là học cái tâm lý mà y tha thể tánh này về ai mà tu sâu là để ý thôi. Tâm thân tánh là nhất thiết tối tánh cố là tâm vô, biểu tử tối tánh cố là tâm sở, vi sở hình ảnh cố là các pháp, tam vị sở vật cố là tâm bất tương ứng, tứ sở hình vị cố là pháp vô vi. Thế thì trong một trăm pháp mà mình học cái biểu ban đầu á, cái bài học ban đầu mà, thế thì cũng hữu dạ và vô đó, nó tương quan tương duyên mà nó thành ra cái hiện tượng sự vật trên cõi đời này. Do bây giờ hữu mà không có vô, không bao giờ vô mà không có hữu. Mà vô hữu đã có, tất nhiên là đã là duyên sanh rồi. Rồi còn trong bốn cái loại pháp đó, trong vương, trong sở, sắc pháp, trong bất tương ứng và vô vi, nương nhau mà nó hình thành ra sự vật hiện tượng trên con đời này. Thế bây giờ rõ ràng là y tha duyên rồi. Cho nên cái tấm y tha duyên như sinh khởi này là tấm y tha này là tư duy quán chiếu cái này để mà thấy rõ. Nhưng mà lại con người mình, đạo Phật gọi là thất đại, gọi là ngũ uẩn, cũng rõ ràng là y tha duyên như sinh khởi. Nếu mà nhìn theo tinh nguyên thất đại thì thân này bằng địa thủy hỏa thổ không kiến thực, nhưng bằng ngũ uẩn gọi là sắc thọ tưởng hành thức nó biến thành ra một trăm pháp vừa nói đó. Thế là cũng nói dễ thành là con người cao cấp nhất trong cái loài động vật cũng là y tha duyên như sanh trời. Các loài hữu tình khác thì bao giờ có địa thủy hỏa thổ không năm đại thôi. Còn như cỏ cây hoa lá, trời mây non nước thì ta địa thủy hỏa thổ đối trời với nó, đối lập với nó là không. Thế là cũng là y tha duyên như sinh khởi, chứ không có cái nào độc lập mà tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập hiện hữu. Do vậy cho nên đạo Phật là cái nhìn của cái người học đạo, ta nhìn và pháp là y tha duyên như sinh khởi. Bà y tha duyên như sinh khởi để làm gì? để mình thấy rõ không có cái gì đó trường tồn, không có cái nào có cái tự ngã. Mà đã không có ngã, đã vô ngã thì đương nhiên là vô thường. Mà vô ngã vô thường thì tức là bất tịnh, là khổ, là không. À, do vậy cho nên là người ta hạn chế, rồi ta diệt trừ cái dục vọng của kiếp con người để cho nó vơi nhẹ đi cái đau khổ. À, vấn đề là ở chỗ đó. Còn nếu như người nào mà không hề thấy cái dục vọng người là đau khổ thì khỏi cần tu đạo Phật để làm gì. Mà người tu đạo Phật cho nên là người đã thấy dục vọng là nguyên nhân của đạo khổ. Do vậy cho nên là học cái tánh y tha duyên như thanh khởi của vạn pháp để mà thấy để mà hạn chế, mà duyên tư và hóa giải cái dục vọng đi để cho có đời sống nhẹ nhàng thì mới gọi là người tu đạo Phật. Do vậy cho nên tôi nói là những người mà làm ăn mà nó đang lên ào ao, đi gì chút chút lên ào ao là những người đã tu đạo Phật không có được. Người người ta bằng lòng cái đó rồi thì người ta có thấy gì đâu mà cần tìm hiểu cái y tha duyên để làm gì. Ta thấy là nhà giàu là sung sướng, xe hơi đẹp là sung sướng, tiền nhiều là sung sướng, ăn ngon là sung sướng, người ta cần người đặt cái vấn đề y tha duyên như sân khởi để làm gì. Do vậy cho nên là đạo Phật thì chỉ để cho những người đệ tử Phật học Phật để tìm con đường giải thoát giác ngộ. Còn bằng không thấy vật chất, thấy ngũ dục là thực tế là quan trọng thì cái chuyện đó khỏi cần tu khỏi cần không. Cho nên những người tu học là những người đi tìm một con đường, tìm một cái lối sống nhẹ nhàng an lạc hạnh phúc. Mà lẽ tất nhiên là trong đó không có giàu có rồi đó nha, không có giàu có, không có cần giàu có và sự nghiệp. Vì cái người học Phật thật sự, người ta thấy là sự nghiệp và giàu có là một nguyên nhân của đạo khổ. Phải thấy như vậy thì cái người đó mới đi tu, nó mới đúng là người đi tu. Thì giờ thấy sự nghiệp là nguyên nhân của đạo khổ, một sự thật đó là ai thì tôi chưa dám nói, là tôi biết được là mọi người hả? Cũng như tôi bây giờ có dưới mắt tôi là tôi nhìn thấy như là giàu có sự nghiệp của cải là nguyên nhân của đạo khổ. Ví dụ như tôi hồi khoảng 25-30 tuổi mà là tôi đi chiếc xe hơi rồi chắc chắn là tôi khoái lắm. Nhưng mà bây giờ thì không hề có khoái, không hề có thích. Chẳng qua là tóm cổ bỏ xe đi để làm phận sự rồi phải đi vậy thôi, không hề có thích. Chẳng như vậy mà còn sợ nữa chứ. Tài xế chạy mình thấy mình sợ, nhưng mà sợ rồi phải nói sao? Hòa thượng nghe vũ trụ đây ông thuật chuyện tôi cười chết. Có anh tài xế nào đó, lúc đó mới anh tài xế lái anh chạy sát trời qua đất. Hòa thượng nói chạy chậm thì chạy mau quá nguy hiểm. Lâu lâu nhắc anh làm gì? Anh kia thanh niên mà anh nói con vợ con ở nhà tùm lum tùm lê chụp ôm con còn sẽ chết được, hoặc thơm tu con mình sẽ chết đi. Tôi nghe tôi đó tôi cười là bây giờ tôi đâu nói vậy. Chúng ta phải chế ra đó là cái người phạm tục, tôi chưa biết đạo mà ta còn dám chạy cỡ đó. Mình tức là người mình hạn chế tốc độ cho ta là sao? Cứ chơi. Tại sao tôi không nói câu nào cho muốn chạy sao chạy? Nhưng mà trong bụng tôi biết là ngồi trên xe hơi là nguyên nhân của đau khổ chứ không hề có sướng. Cho nên là ai mà có tiền nhiều nhiều đó lâu lâu là muốn đại thiết đi chơi cho nó sướng cho thân. Hoặc vài người thì nó hùng lại muốn xe đi ha, giờ bắt đi bạc thì đi Đà Lạt hay đi Đà Lạt gì đó. Còn ngon hơn là mình mang cái xe hơi của mình là đi có tài xế rồi thì kia là cực lắm, không sướng đâu. Mấy anh này có ai có đồng tiền Đà Lạt không ha? Tôi có ý là lên đây nó kiếm coi cái chỗ nào núi rừng đẹp lắm, nghe nó núi rừng thấy ham lắm. Để ý nó lâu lắm rồi mà chưa đi được à. Chưa tìm cho ở được. Bởi vì trong chính đạo ca nó có cái là, cái bài là Ngọc Thâm Sơn Trụ Lan Nhã, Sầm Nhâm Ô Thúy Trường Tầm Hạ, Ưu Như Tỉnh Tọa Giả Tân Gia, Quýt Tịch An Cư Thật Tư Sái, Vào Rừng Thẩm Trụ An Thanh Vấn Vẻ. Dưới cội cùng bên gợt đá bóng lâm tre, làm tâm quê vui trong cảnh tỏa, trong mấy đền cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Trong chính đạo ca mà phải ở cảnh Đắk Lắc cơ, con tin thì mới tìm được cảnh đó. Rồi còn cái bài nữa là trăng dằn dặc lưng lưng ngần đáy nước, mà ở Đắk Lắk nó có nhiều hồ lắm. Gió ngọn tùng nghe như cực vấn lưng chi, cảnh đêm khuya trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tấm giấy châu kinh sâu vào tâm địa, tôi lấy cả rán mây làm màu áo, có nghĩa là sáng đi đi dạo rừng núi, chiều đi dạo rừng núi, tôi lấy cả rán mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn vui trăng sông từng núi gió vui vui, tôi ôm Phật tấm giấy châu làm bản đường chung chân núi. Mấy bài tôi thích lắm. Bây giờ ở Đắk Lắk mà có cái chỗ ở lâu lâu rồi, cái là cỡ mình 4 năm mình lên ở cái rầm để mà mình hưởng cái cảnh mà trăng dằn dặc lung linh vần với hội gia ly gì đó ha. Mấy cái suối nhưng mà lên đó là phải coi, phải quên cái câu hát này. Tôi nhớ câu hát ở đây mấy chục năm mà tôi nghe tôi hát não ngủ qua, phải quên câu này mới được. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sớm nữ phà ca lại buồn. Trời ơi, ở rừng núi rồi phà ca buồn, mà nghe nó cưới ta mình buồn, nó kiểu mệt quá. Ở trên đó là có rừng nữ phà ca đó. Cho nên là nó lặng lẽ, nó yên tĩnh, nó đẹp đẽ, nó cũng có đẹp đẽ. Nhưng mà nó nhân cảnh là nó trầm trầm, ha. Mà ca ở trên đó ngon làm dây đó, mà nghe người ta đánh cưới là mà ca buồn. Cho nên là cái tấm yêu thang nó phải tập quán chiếu. Động vật, thực vật, khoái vật đều là yêu tha duyên như sanh, như sanh khởi. Phải để ý vào cái đó. Cho nên tôi có những anh em bạn ở tôi mà giáo lý giảng tôi nghe được, sách vở viết tôi đọc, tôi cũng thấy có những cái tôi rất là quý, phát hiện những ý tứ rất hay. Nhưng mà có cái ý niệm là định để cái này, để cái kia, để cái nào, để cho nó đi vào lịch sử, để cho nó đi vào, nghĩa là mình để là cái gì đó là. Cái đó là đối với tôi là tôi không chấm điểm đâu. Một bậc tu hành đạo lý cỡ mấy mà anh dụng tâm anh để một cái gì là anh đã hỏng bét. Tất cả những cái vật chất, những cái thành tựu của sự nghiệp gì đó để lại còn không được, thì anh để cái gì khác hơn những cái thứ đó? Anh để sự nghiệp bằng cái gì? Không có để cái gì được hết. Mà anh khởi niệm anh để, có nghĩa là anh để lợi thì anh để, anh để anh được, anh không nói là gì. Anh để cái danh cái gì? Danh anh để cũng vẫn là hư. Cho nên là có ý niệm để là đã dưới con mắt của người mà học đạo là tôi thấy không cần thiết. Cái đó là nó sâu lắm. Người ta không dễ gì ta đồng ý cái đó đâu. Ai cũng thích cái gì phải để lại. Cho nên là gần đây á mà, tôi nhắc lại trong này có Phật tử mà thỉnh thoảng không dài vẫn có người tiếp tục mà xin cái giấy đơn để thứ xác. Cái đó là tốt. Nhưng mà còn một cái đường rút lui nữa, là nếu như trường hợp hả, tôi nói ví dụ như thế, mà tôi có cái chỗ ở mình đặt lắm, mà tôi ở trong cái dừa, cái mé suối trên rừng nào đó, mà nếu như mà tôi chết mà lúc đó không, người ta không có lấy xác là đừng bao giờ có ưu tư, mà lấy giải hay mà gì cái của mình có đó gói lại rồi đem ra ngoài cái giường của mình mua đó, đào cái lỗ rồi quăng cái phết xuống nó lắp lại rồi đắp lên cái mộ to bằng đất, nó giống như mấy cái mộ trong phim Hồng Kông à, để tên gì đó, tên gì đó vậy á, cái rồi để cho cỏ nó mọc um tùm lên vậy, lâu lâu mấy người đi giang hồ hào hiệp trên thế gian này đi ngang qua tôi dập cỏ tôi vô ra thấy, ví dụ như đây là đại lão Thích Từ Thông Chi Mộ. Để vậy là cho ông có làm tới cái tông của khỉ khô gì hết á, họ để cái dòng gọi là dở lắm, cái mình mà còn lấy cái da thả thì còn ra cái gì. Thế nên là đại đế tôi nói ví dụ thiền gia Thích Giáo Hoa Tùng Diệm Kiền Đăng Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Thông Chi Mộ ra, ví dụ vậy nghe cho nó có vẻ như là hiệp khách gia hồ chơi cho nó vui hết à, đắp cái mộ bằng đất mà không hề có gì khác, lượm cũng đã xem nào đó giúp nó chữ hoạt hoạt bằng sơn ấp vô trong cái chỗ đó à, chơi kiểu vậy. Chứ còn mình chờ người ta lấy về ở, mình lên Đắk Lắk rồi người ta xe không lấy, mình đau khổ, cũng còn cần. Không cúng kinh nghiệm, không cúng bài bản sách vở của cái định của mình đâu. À. Tức là lắp lại. Chấp nhận tới cái đó nữa đó, phải đề phòng tới cái nước rút như đó. Chứ không phải là hy vọng chết rồi có xe lại chở, đem về rồi ướt đàng hoàng, cái đó cũng còn bị kẹt. Ta không chở thì sao? Cho nên gần đây tôi cũng nói luôn là các Phật tử đừng bao giờ sợ. Nếu mà ta không lấy là cái vật ập, nếu mà đạo dung là cái vật ập của người đường đó. Những người chết nữ chết là mấy mươi năm trước rồi mà kiếm mộ chưa được thì đã có sao đâu. Có người còn đang kiếm, có người kiếm không được luôn thì đã có sao đâu. Cứ tự nhiên lên chứ như vậy mà cái cuộc sống bình an vô địch. Không có cái gì làm cho mình sợ sệt. Có cái gì làm cho mình lo âu và đau khổ cả. Với cái pháp vô ngã mà tại sao mình sợ? Tại nói tôi là còn chuẩn bị một cái đường rút lui cả đó nữa đó. Chứ không phải là cho khác vậy là rồi đâu. Chưa. Còn một phương án nữa. Nếu cần không ai lấy, cứ đập ập qua cái bếp xuống là lấp. Quăng lên một đống đất. Sau đó rồi cỏ mọc rồi qua nó muốn còn lúc nào nó còn, không còn lúc nào cũng được. Phải vậy. Vì sao vậy? Vì nhất thiết pháp đó. Người mở mà. Giờ pháp vậy? Vậy không. Tại sao lại mình lại sợ? Mình phải đòi cái mở rồi sao? Thầy, muốn luyện tới mức vậy. Tại là tự tính đi ra khởi, kết hợp duyên mà sanh, duyên trùng trùng vô tận. Biết cái duyên nào là cái duyên để nó làm ra mình đây, không có đâu nha. Tương quan cái duyên, tất cả cái gì trên cái quả địa cầu này có, là có trong ta hết. Đó là giáo lý một là tất cả là một, đó là giáo lý đồng thời phụ đức tương ứng. Trong một pháp có cái tích liệu của nguyên pháp, cái chữ gì tại duyên gì như sanh khởi là phải hiểu vậy đó. Một con người của chúng ta về thì chứ còn nó có cái tích liệu của cái gì trong vũ trụ này, mà ngày nay mà khoa học người ta nói là còn một cái chất, một cái thứ vật chất mà gọi là thứ vật chất yếu mềm mà lý nhất là nói cách khác là nghĩa là nó đi xuyên qua mọi vật chất không tai nạn, hay nói cách khác là trong mọi vật chất còn có cái thứ đó nữa, trong mọi thứ vật chất đều có cái thứ đó nằm để lo lẽ sẵn ở trong đó rồi, Vì vậy cho nên người ta nói là nó đi ngang qua mọi vật chất mà không cả ngày. Nói như vậy cũng chẳng khác nào nói là cái tự tánh của mình là Di Đà thế này. Tự tánh Di Đà của mình thế này. A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng tu. Pháp thân Phật A Di Đà, pháp thân Thích Ca đã len lỏi nằm sẵn vào trong tâm tưởng của chúng ta rồi. Cho nên khi nào chúng ta giác ngộ, chúng ta tỉnh thức, chúng ta có cái niệm, chúng ta niệm Phật, thì tâm của ta nó tự nhiên nó thành ra tâm đó là Phật, chứ không có đi kiếm ở đâu nữa. Vì tự tánh Di Đà, tự tánh Thích Ca, pháp thân Như Lai ở sẵn trong ta rồi. Thế vậy đó. Để bây giờ khoa học và pháp phát minh ra cái vật chất nhân là yếu đuối, yếu mềm. Tự tánh đây ra khỏi kết hợp duyên mà sanh. Thường tư duy quán chiếu cái đó. Mà nói như vậy có nghĩa là đó là vô ngã rồi đó. Cái hợp duyên mà sanh nghĩa là nó không có tự ngã rồi. Mà không có tự ngã tức là vô ngã, mà vô ngã thì đương nhiên là vô thường đương nhiên là ta nhìn theo con mắt bình thường ta thấy nó là bất tịnh. Nó là nguyên nhân của vô thường sinh lão bệnh tử bại hoại diệt vong, cho nên ta gọi là bất tịnh. Chỉ bất tịnh là vậy đó, ta thấy rõ cái bản chất của nó là vô thường, là bại hoại, là sinh tử, là diệt vong, cho nên gọi là bất tịnh. Vì vậy cho nên là nếu mà không học chánh pháp, hành chánh pháp thì thấy thì là cõi đời này là nhìn nó là khổ vì cái tính chất gia không của nó, cái thường khổ không. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng con mắt chánh pháp thì vô thường khổ không là chân lý, không có gì đáng sợ. Chính vì có vô thường cho nên ta mới có ấu nhi, người ta mới có thiếu nhi, thiếu niên, thanh thiếu niên, người ta mới có lão như lão thành, chúng ta mới thành ra một ông cụ già. Điều đó nói lên là cái quá trình diễn biến của vô thường là chân lý chứ không có chuyện gì lạ hết. Vì vậy khi đang sinh lão bệnh tử là chân lý bình thường mà cái người học đạo phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Thế thì cái tự tánh ra khởi là cái thật duyên mà sanh, còn cái tự tánh duyên thành thật á. Duyên là viên mãn, thành là thành tựu, thật là một cách chân thật, đích thật, thành tựu một cách viên mãn, đích thật. Thế thì cái tánh đó là cái tánh gì? Duyên thành thật ưu bỉ, thường viễn ly tiền tánh. À cái gì cái tánh duyên thành thật đó là mà muốn tìm nó đó mình có tìm ở đâu hết đó. Mà xa ra thì cái tánh duyên cái là tự nhiên anh thành ra trở thành đó duyên. Duyên thành thật đấy, anh không chấp sai lầm về những cái giải pháp. Thì cái hiểu biết của anh là đúng cho hiểu rồi là duyên thành thật đó. Anh hãy nhận thức rất rõ ràng là hiện tượng bản pháp tất cả từ anh chứ rõ đều là y thai duyên như sinh khởi. Anh xa lìa cái tâm duyên kia chấp đi. Thế mà lúc bây giờ anh đã sống đúng với tình ý gọi là duyên thành thật rồi đó. Đơn giản vậy đó, không có gì. Do vậy cho nên tấm duyên thành thật mà tìm nó không có. Cho nên cái câu hỏi gì chứ tại sao trong kinh Lâm Già Như Lai nó có ba tự tánh? Ở đây tôi nói là Như Lai có nói ba tự tánh nào đâu. Sự thật là giảm thánh đó là yêu thai duyên như sinh khởi vậy thôi. Nhưng mà anh không hiểu. Anh không hiểu như vậy. Anh sinh ra cái biết thế. Nó thật tốn rồi. Tôi thích kiểu của anh thấy biết kiểu của anh đặt ra tên tuổi, anh tin tưởng theo kiểu của anh. Cái thế giới này tôi không biết bao nhiêu kiểu mà nói. với nhau ghê lớn, vì tâm chất tư tưởng về 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 cái đức tin mà khởi ra những chuyện bắn giết sát hại nhau đẫm máu, mà thế gian ta gọi đây là thánh chiến, tức là vì lý tưởng tôn giáo mà chiến tranh. Mà kỳ thật là không hề có thánh nào bảo mình chiến hết, vì cái tâm tư cái cách riêng của từng bộ phận, từng chủng tộc, từng giống dân anh em nào đó không đồng quan điểm nhau, tự tiêu diệt nhau, người ta gọi đó là thánh chiến. Cho kỳ thật không có thánh gì hết, thánh thần thì không có chiến, mà cũng chẳng có thánh thần. Thánh thần như tôi nói nãy là nghe là các bà chúa đều là do vua phong hết, bà đen này trên Tây Ninh này cũng là vua Gia Long phong, bà chủ sứ ở Thất Sơn ở chỗ đó cũng là vua Gia Long phong. Mà vua thì ta thắng thì vua thì phong vậy đó, nó có giá trị là được lòng ta mới tôn thờ về dài dài vậy đó. Còn nếu thua thì nó trở thành vật, chẳng hạn như là Nguyễn Huệ đóng ngôi bánh Gia Long mà Nguyễn Huệ thua thì Nguyễn Huệ thành vật, bị kết tội, bị xử, bị giết cả thân tộc họ Hàng. Do vậy cho nên là mình xin cho cô nói là đều là miếng cái phải chấp hết. Anh đứng bên cái lập trường của Gia Long thì anh thờ các thánh các thần của Gia Long thân. Nhưng mà nếu anh đứng bên cái lập trường của Nguyễn Huệ thì anh không thể thờ phượng phục vụ những cái thần thánh mà Gia Long mình mạng tự đức thân. Do vậy cho nên là tất cả của anh đều là miếng cái phải chấp của ai đó, của dân tộc nào đó, của khe khái nào đó, cái không có gì thật hết. Cái đạo cái này nó hay vậy. Tại đây cái tính nguyên thần thật ưu biểu thường nguyễn lưu như tuyền tấm, cái tự tính nguyên thần thật là hàng nguyễn lưu cái tấm trước. Vì tâm duyên kế cũng như là người ta gọi là chuyển thừa não thành niết bàn, hay là chuyển thừa não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn là nói vậy đó. Anh biết tôi nhiều quá chứ, anh nhận thấy rõ là tha duy si gọi là tâm đạo của này, gọi là tâm độc. Nhưng mà học đạo hành đạo nhận thức rõ rồi gọi là tâm độc, thực chất không hề độc. Nếu như bọn bè tâm diệt của như khi mê thì tâm độc thì hoàn thành, mà bằng tính thức thì không tìm ra được nó. Do vậy cho nên anh quá giải tâm độc, anh nhận thức, anh có tâm niệm, anh hiểu được tâm độc là không có tự tánh, thế thì là anh có nước bạn rồi, đó gọi là chuyển về não thành bộ đề. Cái giác ngộ ở trong cái phiền não đó, anh nhận thức được phiền não không tự tánh là anh đã có bồ đề rồi. Đó, nó vậy ra thì cái tha của cái nguyên thật tâm, thành thật tâm này với cái tha cũng vậy. Anh hiểu đúng cái tính chất y tha của giải pháp là anh có tự có nguyên thật. Anh hiểu đúng cái tính chất cái tự tánh phiền não là không có tự tánh thì anh có được niết bàn. Anh được con bồ đề chuyển sinh tử thành niết bàn. Sinh tử sinh lão bệnh tử ai cũng sợ, nhưng bây giờ tôi hiểu được rõ là vấn đề sinh lão bệnh tử làm sao mà tránh được. Do vậy cho nên chấp nhận sinh lão bệnh tử là chân lý, thế thì là cái bệnh là cái chết đến không có chuyện gì mà ra, là nó đặt ra một cái điều kiện mà người ta hết sức khổ sở trên thế giới này, mà cái người này không hề sợ. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca thì không hề sợ bệnh và chết. Ta thấy đó là cái nguyên, đó là nguyên lực mà. Cho nên nếu mà lúc đó bệnh là cứ căng răng mà chưa đựng, mà trong kinh ra thì nói là Đức Phật thì không có căng răng, vì Đức Phật hiểu rõ quá rồi. Cho nên Đức Phật là nhập định sơ thiền. Sơ thiền cái đau quá nó nhập định nhị thiền, nhị thiền đau quá nhập định tam thiền đau chịu nổi nó nhập tứ thiền nó đau quá xuất xuống tam thiền đau quá xuất xuống nhị thiền đau quá xuất xuống sơ thiền nhập lên nhập xuống, có nghĩa là đem cái tâm của mình mà cốt vào trong một cái thiền định để mà chấp nhận cho cái đau đó nó hành hạ mình. Tức là mình đem cái tâm mà mình còn quy một chỗ thì nó giảm bớt cái đau, để rồi cho tới khi nó tiêu diệt, đó là sinh lão bệnh tử quy luật nó như vậy, không có chuyện gì lạ. Thì nó cứ chấp nhận như vậy. Trong kinh nói Đức Phật mình đang từ như sơ thiền lên tới tứ thiền, tứ thiền rồi trở nhập trở lại tam thiền, nhị thiền, như sơ thiền là cái yếu tố đau lắm cho mà không đau. Mà đó là được cái bệnh của Phật là bệnh sơ thôi đó, bệnh cứng đầu thôi đó. Người thì nói bệnh Phật ăn nấm, ăn thứ nấm bọc, người thì nói ta nói Phật ăn cái thứ bị trứng thịt heo rừng gì đó ha. Cái gì cũng được sợ, muốn nói thịt heo rừng cũng được, muốn nói nấm bọc cũng được, vấn đề là phải bệnh để rồi chết. Mà bệnh chết là tức thì chết, tất nhiên là nó có hoàn hành như tất cả mọi người. Tức là có cái chỗ nào, cái chỗ nào là nhập sơ thiền, tức là ly à, quán tử ly. Thân này không phải là thân của mày, mày không phải là của tao, tức là ly. Ý mà sinh hỷ lạc, cái thai là định à, tôi có những cái lúc mà tôi là cái kiểu của tôi có kiểu mà cái kiểu của tôi nghĩa là những cái đau đó thì tôi hướng cái tâm của tôi khác. Tôi nói ví dụ như tôi thì nói nghe dữ vậy mà chích thì người kia sợ lắm, mà ta chích mà tôi đau đó, tôi hướng cái tâm tôi về một cái điểm nào, cái điểm chỗ nào đó. Chẳng hạn cái điểm đó là người ta sắp giết tôi chẳng hạn, ta sắp giết tôi sắp chết, thế thì là tôi đem cái tâm hướng qua cái điểm chỗ đó ra thì là người ta chích bên đây nó cứ ta kề rút ra ta lại sao hết. Nó nhẹ nhàng ra. Thế thì mình hướng cái tâm mình bằng một chỗ, gọi là ly, sân hay lạc, gọi là đinh, sân hay lạc, ly ý, như là xả, tức là xả hết, thân này không phải mày, sắc không phải mày, thọ không phải mày, tốn, hành thức không phải mày, mày không có, tôi có, các cái đó, thế là xả. Rồi đây còn đây là thân bệnh mà. Từ chỗ đó mà Đức Phật đi tới cái chỗ nhập Niết Bàn, chứ không phải là không đau. Vì vậy cho nên là tất cả các cái thứ bệnh nào cũng phải đau, đau cực kỳ, đau chịu không nổi người ta mới chết. Chứ nếu đau mà còn chịu nổi là người ta hỏi như vậy thì người ta chết, chịu không nổi thì phải chết. Do vậy cho nên phải chuẩn bị tư thế, bệnh nào cũng vẫn có đau, mà đau thì phải vận dụng cái kiểu như vậy. Đó là cho nên bạn là tôi có hạnh nhẫn nhục mà cái cách chịu đựng đó cũng là cái đức nhẫn nhục ở trong luyện ba la mật, với thì giới nhẫn nhục cái nhẫn đó tôi gọi là pháp nhẫn. Sân nhẫn là người ta mắng nhiếc chửi với mình mà mình vẫn thấy bình an vô sự nhẹ nhàng, cái gọi là sân nhẫn. Mà những cái nóng bức từ ngày xưa thiết hạ cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, những cái bệnh tật đau khổ như vậy mà nhẫn như vậy thì gọi là pháp nhẫn, phải nhẫn thôi. Cho nên là chiến à, chiến như nãy thành bồ đề chiến sinh tử thành thiết bàn là do nhẫn nhục, do chấp nhận, chứ không phải là thấm chúng hay được các Phật rồi khỏi được cái nào cái bệnh tử đâu. Còn hy vọng mà Phật chết rồi bằng cái kiểu nào đó Phật là sung sướng á, tự làm phép để cho mình sung sướng là không có đâu. Cho nên cái tự tánh viên thành là do xa lìa cái tánh biến kế. Đây là cái hiểu sai là nè. Hiểu lệch chân lý, tự có cái tánh viên thành. Đó là ba cái tự tánh này là mình phải học đó nha. Mà học hiểu cái này rồi đó thì là không có cầu Niết Bàn, những cái nhận thức đúng về lý thì tự nhiên xa lìa phiền não vô minh. Hiểu được rằng tự tánh của phiền não vô minh là thật tánh của nó là thật tánh. Thế mình quá giải được phiền não vô minh là đương nhiên là mình có cái bàn vậy thôi. Toàn lạc có sự sướng chứ không có tiền ở đâu nữa hết. Cái này khó, khó học. Rất dễ tu. Mà khó học, khó hiểu. Mà học hiểu rồi thì là thành thì rất dễ. Nhưng mà tại vì không có can đảm, không có nghị lực và không có duy trì được cái trí tuệ, cái tính niệm thường xuyên, cho nên nó quên đi. Duyên thành thật ưu đủ thường nghĩa như tường tánh cố dự thử dự ưu tha suy dự tuy bất dự nguyên vô thường đảm tánh. Cái tánh duyên thành thật và cái tánh ưu tha khác mà không phải khác. À, cái tánh duyên thành thật và cái tánh ưu tha có hai cái tánh rất là khác rồi. Ưu tha thế tất và nguyên là thật tánh, hai tên là rõ ràng khác mà không phải khác. Có phải hết là vậy, anh hiểu chính xác về cái tánh nguyên thành thật của bản pháp thì đương nhiên là anh có cái tánh gọi là nguyên. Anh hiểu chính xác cái tánh y thay nguyên của bản pháp thì đương nhiên là anh tự có cái tánh nguyên thành thật, chứ không hề có cái tánh nguyên thành thật riêng ở đâu đó. Ở đâu đó, ở trong cái gì đó, không có. Hiểu đúng cái tâm y tha khởi thì anh tự có cái duyên thành thật. Vì vậy cho nên là cái tên thì khác mà không có khác. À, để cái chỗ này chứ không mà mình tu mà duy thức rồi mình tìm để mà mong người đạt tới cái duyên thành thật tánh là mình tìm không có đâu đó nha. Mình lặn ở dưới biển, ở dưới nước mà mình đi tìm nước rồi để uống là không có nước nữa đâu á. Đang lội dưới sông á, mà khát nước thì chỉ cần biết là mình đang lội sông. Mình hớt nước rồi mình uống thôi là có nước rồi. Mà đang mà lội dưới sông, mà khát nước mà cứ nằm miệng lại rồi đi tìm nước thì biết ở đâu nữa. Cho nên là phân tạ hải trung hư bích thủy mà nhất thành lãnh thuận mạc tầm sơn là vậy đó. Đang đứng trên núi mà không thưởng thức được cái đẹp của núi. Đứng nơi này trong núi nọ thì không bao giờ biết được cái đẹp của núi là gì. Cái anh tính nhân thành và yêu tha khác mà không phải khác. Như cái tính vô thường, vô ngã bình bình. Chủ lạc là mất tất cả. À. Nghĩa là anh phải hiểu rằng là trong cái vấn đề tha mà anh hiểu đúng, anh hiểu đúng, anh nhận thức đúng thì tự nó trở thành cái tánh duyên thật. Anh đừng đi tìm cái tánh duyên thật ở đâu khác. Nếu anh hiểu lẫn cái đó là anh mất hết cái vấn đề tha mà anh cũng mất luôn cả cái tánh duyên thật thì lại càng không có. Tánh duyên thật lại càng không có mà anh bỏ mất đi cái tánh duyên tha nữa. Tức là anh không nhận chân được cái tâm duyên sanh của hiện tượng vạn pháp thì anh tìm cái tâm duyên thành lại càng không bao giờ có, mất luôn cả. Cho nên là đây là khác mà không phải khác. Như cái tâm vô thường hồi xưa đó, trong kinh ta gọi là có thể dị tha tư dị tư bất dị như vô thường đẳng tánh. Như vô thường đẳng tánh tức là như cái tánh vô thường vân vân. Mà cái người triển khai mà không có biết phân cách đó, thì cái tiểu vân vân nó là không biết là cái gì. Như cái tánh vô thường vân vân làm cho cái người học rất là khó. Mà đây tôi dụ tôi thấy như cái tánh vô thường vô ngã trong tâm chấp có nghĩa là cái tánh vô ngã và tánh vô thường đời nhau được. À, hãy nói rằng là cái loại này, cái tính của nó là vô ngã. Thì đương nhiên trong cái vô ngã này đã có cái dấu vô thường. Vì vô ngã cho nên nó rất dễ, nó rất mong manh, nó rất tạm bỡ. Cho nên là lỡ rơi cái là tan tành. Con người của chúng ta cũng vậy. Vì là vô ngã cho nên nếu mà xảy ra một cái tai biến một chút xíu thôi, cái người lớn tuổi mà leo cao 3-4 nước thang này rơi xuống cái này, cái tuổi trẻ rồi 3-4 nước thang này rơi xuống là không nhầm gì nhảy cũng như không à, như xưa à. Còn tuổi trẻ mà có 2-3 nước thang rồi lên đốt đúng nhà cái can của bà cứ đi người nữ ha, mà nó rơi xuống một cái là như giống như cái bao dạo trăm ký lớn cái bự cái là nguy hiểm vô cùng vô tận. Cho nên lớn tuổi là thì chịu thờ bà cứ thương, nhưng mà bà cứ thương bà chơi ác quá, ngồi trên trời không à, ngồi trên nóng nhà mấy bà già lụm cụm lụm cụm cứ leo cảnh rất là đi cái là thôi. Tài biến mạch mà đạo cũng có, gãy xương cũng có, gãy tài cũng có. Cho nên là các người lớn tuổi là ơn giờ mà cứ thương xuống nếu muốn thờ ha. Còn bằng không á thì mình biết đó là biến kế, biến kế sách mà ra, chứ không có bà cứ thiên đâu, đừng có thờ gì hết trơn, không có ông nào còn được hết á. Cho nên nhớ là tất cả mọi người đều là do địa thủy hỏa phong không kiến thức hợp lại gọi là duyên, duyên sinh. Thì khi mà chết rồi bất cứ là ai, địa cũng trả về cho địa, thủy trả về cho thủy, quả không công chứ thức đâu đã về đó hết. Thế thì còn cái bà gì mà được ông vua thông vậy là còn hoài. Chính vì vua thông mà được còn hoài là mình vô lý. Vậy mà mình hiểu nổi là mình còn hiểu cái gì. Tất cả mọi người ai cũng đều chết hết. Mà chỉ vì cái bà này, cái ông này được vua thông là cái người được còn hoài là hiểu là sao? Không phải là muốn chết, phải chết là cái gì? Cho nên nghiệm cái này hay lắm đó. Tôi nói ví dụ như cái trận mà 920 năm, 230 năm nay là chết mấy triệu người. Chết mấy triệu người rồi, nói là ông vua nào đó, ông thông cho tôi một người đó. Cái người đó có công lao gì đó, ông vua cảm ơn, ông thông cho người vậy. Cái rồi cái người đó còn qua từ kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời khác là sao? Đâu có chuyện đó được. Đâu có cái ngoại lệ đó được. Tất cả binh sĩ đều chết mấy triệu người. Tại sao mà ta cũng còn? Tại sao có cái ông này được ông vua ban cho cái sắc phong rồi được cúng quả như vậy rồi còn? Thế là cái chân lý chỗ nào? Không có rồi. Tự nhiên nó cho kỹ để mà đừng có sợ. Tất cả các ông thần mà Chúa đều là sắc phong của vua. Mà vua thì không có ông nào cũng tốt. Con chỉ làm nên sự nghiệp ứng nước lợi dân cũng có. Thì lẽ tất nhiên là đời nào cũng có đóng góp, thằng này thằng khác chẳng bao giờ bọn vua nào mà không có được cái gì. Cũng như Vua Long cái thời kỳ đó, thì gọi là Vua Long là cổng rắn cắn gà vàng. Thì đó có. Nhưng mà Vua Long đây là cái đám đệ tử thì mình làm cho cái ông lễ hồi nào vua cảnh là 300 năm nè. Làm lễ lớn vô cùng nè. Ông có từ đâu mà ra? Đó là đàn em, đó là hàng thần quân thần của Vua Long. Đi khai phá cho miền Nam này, sinh cơ lập nghiệp từ Nam này. Và rất nhiều là vua nào có cái tướng thì cũng có cái tốt, và có cái hại cũng có cái lợi. Mà không vừa mới cảnh được thân mà tồn tại hoài, mà tồn tại hoài chẳng lo là người ta thương, người ta quý. Tôi thương, người ta quý vậy thôi. Chứ không hề cúng mà ông được ăn cái gì. Càng không có ông phù hộ được cái gì. Do vậy cho nên người ta cái đời nay thì dân minh người ta làm cái lễ kỷ niệm thì có. Tôi nhớ cái tầm đó, cái công lao, cái đạo đức. Tôi nhớ thì có làm lễ kỷ niệm lần thứ mấy gì đó thì có thể làm được. Nhưng mà còn cái mà cúng lễ để gian xin cầu nguyện phù hộ này kia đó là cái đó mình đừng có tin cái đó. Tin cái đó rồi là miếng cái chắc chứ không bao giờ có một ông nào mà thành cái lực lượng để mà che chở cho người này người khác. Cho nên học cái này để ý. Mình đã trong cái nguyên luật chung giảng pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì dù là người bình dân giản dị hay là người quan hay là vua cũng vậy thôi, thất đại trả về cho thất đại. Như là Đức Tôn cũng vậy thôi. Cho nên mình thờ như là Đức Tôn đó, đúng ra cái đạo đạo thật sự nó đâu có cần phải lại lực ông Phật. Chứ đâu có cần mà cúng lại được ông ngon làm cho ông Phật để nhà ông phù hộ không. Người tu đạo Phật đàng hoàng không có bao giờ ta tin như vậy. Mà ta tin là Đức Phật là cái người mà mở đường chỉ lối dịch ra một cái đường lối để mình đi trên cái đường tỉnh thức giác ngộ giải pháp. Học chánh pháp trong thời gọi là nguyên y pháp hả, là để mà học những cái cách tư duy để nhận thức chân lý, để sống đúng sống hợp với chân lý, để có sự an lành giải thoát. Đó là nguyên y pháp. Nguyên y tăng là chẳng qua là cái người để hiểu tri thức trao đổi xây dựng bồi bổ cho nhau những cái hiểu biết trên đường giải thoát giác ngộ. Đấy là phổ thông biến kế, người ta tôn thờ một vị thần, vị thánh, vị thiên liên để cầu sự che chở, sự gia ân, sự giám thức. Cái đó không Phật. Học Phật là phải cương quyết chấp nhận mà nhận thức kỹ như vậy. Đây là cái tính mà cái tính vô thường với lý bất vô ngã là không bao giờ là nhau. Con người là vô ngã, mà vô ngã cho nên con người vẫn là vô thường. Mà nói rằng mà pháp vô thường thì con người là một pháp, cùng mà pháp con người vô thường. Mà con người vô thường thì đương nhiên là con người phải là nó vô ngã. Đó. Giống như hãy vô thường là không bao giờ là vô ngã. Mà vô ngã thì không bao giờ thường, mà phải là vô thường. Cũng như cái tánh gọi là nguyên thành thì là nương đa cho hiểu đúng của cái tánh y. Y tha. À, hiểu đúng cái y tha thì đương nhiên là có cái tánh nguyên. Kia thành. Hai cái đó không đợi nhau. Còn nếu có cái tánh nguyên thành thì giữa cái y tha và xa lìa cái tánh biến, biên tê, cái tánh sai quý, tánh trái tình lý, tùy nó có thôi chứ không có tiền đâu hết. Do vậy cho nên là Thế Tôn có đề cập ba tự tánh trong kinh Lăng Già, nhưng mà chỉ thật Đức Thế Tôn nào có nói tự tánh nào đâu. Dựa trên cái tánh sự vật duyên sanh là y tha, mà các vị hiểu sai, Như Lai gọi cái hiểu sai đó là biến thế sở chấp tánh của cái ông đó. Nếu là có ông hiểu sao lìa được tánh cái thế này, Như Lai nói như vậy là các ông hiểu vậy là đúng đó, gọi là biến thành thật tánh đó. Thế thì thật chẳng có gì. Vì được y tha, hiểu đúng và hiểu sai. Mà y tha là một sự thật của cuộc đời. Vạn pháp y tha duyên duyên sanh. Đấy. Hiện tượng vạn pháp là cái pháp duyên sanh. Đó là một sự thật. Trên phương diện tục đế mà không phủ nhận được. À. Nào cái này là kỹ rồi. Bây giờ ta giải thích tục ngữ rồi à. Biến thế, biến là gì? Biến là phổ biến, là thông thường, là phổ cập. À, thông thường phổ cập giống như là nội đây nè, thấy con cọp đó mà gọi là ông cọp hết áo. Biến đây là số đây là ai cũng gọi là ông cọp hết. Tại sao vậy? Vì hồi xưa cái đất miền Nam này đó là rừng 99% là đất rừng. Chỉ có một số ít người ở miền Ngũ Quảng, Quảng Đức, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi len lỏi lần mà trong đây mà khai thác và làm ăn. Tôi nói cọp rất là nhiều. Ở đây là nó đến mía là tại vì mía cái tiếng xấu ở dưới sông á, à, đặc biệt nó kêu nghe như là mía kêu, tao chết kêu. Tại nó đến xấu nhiều lắm, dưới sông thì xấu, ở trên bờ thì cọp dữ lắm. Do vậy cho nên là người ta sợ ông cọp quá đi. Ta gọi nó là ông cọp. Cũng là biết cái chấp tôi, cái con cọp là không có gọi nó là ông mà nó tha thứ mình đâu. Cũng như chuyện đó, hôm nay mà để mà uống giọt rồi nó vô là nó quét quần, quét áo, nó quét đủ thứ quét. Chứ không phải vì kêu nó ông tí là nó tha quần áo mình đâu. À vậy mà mình nói là phải kêu nó bằng ông để cho nó nể mình, nó thương mình, nó không có ảo cắm quần cái áo, nó có được. Bây giờ nó người bà già nói trời ơi ông tí à, đừng có nói tới ông mà. Đấy. Ông tí vừa là kiếm bằng mẹo đem về. Chị nhìn ông tí ở đâu mình năn nỉ ông tí sao được. Cho nên cái con cọp mà ba mắm rồi tôi nói cho chân quên đó nè. Tôi phải làm bằng ông, rồi nói cho mình người ta thờ thần, rồi thần người ta sợ cọp ra, tôi dễ thêm con cọp đó. Trước cái bấm bản, thờ ông cọp. Đều là một cái hình thức mê tín dị đoan, mê tín một cái ý mình. Và nên kêu chặt. Đó, cho nên biết là vậy là nói đe với người bằng ông cọp đó. Trước mà kêu bằng ông tí. Từ ra cái số văn minh sau này mới lớn lên ra thì mới là không sợ hơn ha. Còn lớn tuổi là cả 60 trở lên là coi chuyện bằng kêu cho bằng ông tí không. Thế thì bây giờ là biến kế là vậy đó. Người nào á, cả 60-70 trở lên là người nào cũng đưa ông táo về trời, người nào cũng làm cái bùa chuyện đấy. Đó là gọi là biến kế này vậy, tức là cái sự chấp đó là khổ nhất của nhiều người. Kế là tính toán, là sau đó là xét nét, là nghĩ ngợi làm. Ví dụ như có người thì nói tôi là ông quan công bộ mạng, thế là tự mình đặt mình làm quan công bộ mạng chứ. Thì đâu có quan công nào độ mạng. Còn có vị thì nói tôi là cửu tiên quyền nữ độ mạng. Còn có vị thì nói tôi là chúa tiên chúa ngọc độ mạng. Thì thờ trên trang và chúa tiên chúa ngọc. Người thờ trang thì cửu tiên quyền nữ. Thì người trên trang thì thờ ngũ hành nương nương. Tự đặt ra thờ vậy thôi chứ. Sự thật là nếu mà không coi thầy, không bày đặt ra thờ, người đó cũng không có gì hết. Không có sao hết. Giống như những cái dân tộc ở Tây Nguyên của nói nãy đó. 40 cái dân tộc thờ tin ngưỡng khác nhau. Mà người này không tin những thần tính của người kia. Người kia không tin thần tính của người đó. Mà ai cũng bình yên hết. Thậm chí họ bỏ cái đức tin của họ. Cũng không hề có chuyện gì. Nhưng mà tại vì biến kế. Tại vì cái phong tục. Tại vì cái tập quán. Tại vì cái truyền khẩu. Thì người ta tự sợ thôi. Đấy. Cũng như bây giờ là nội đây này, ai cũng sợ là địa ngục nó ở trong lòng đất rồi là con quỷ sứ rồi nó móc ruột rồi cắt lưỡi rồi kia chứ. Cái đó là biến kế sở chấp. Cái sự địa ngục nó đâu có nghĩa là ở trong lòng đất gì đâu. Mà khi nào mà cái khổ mà nó đau đớn cùng trong các vị đó, cái gì giải quyết không nổi đó, muốn sống sống không xong, muốn chết cái không được, khổ vô cùng. Cái đó là địa ngục. Mà khổ liên tục như vậy, tôi gọi là địa ngục vô gián. Còn khổ mà có những giải thích, tạm nghỉ, không có nỗi tiền miên, thì tôi gọi là địa ngục thường, không có cái chữ vô gián. Vậy mà ai cũng hiểu nỗi đây nè, ai cũng hiểu rằng là chết rồi đòi địa ngục ở trong lòng đất hết. Đó tôi gọi là biến kế chấp. Ai cũng hiểu rằng là cũng sao. Ngày Nam Tàu bắt đầu, Nam Tàu là tăng tốt, tức là Nam Tàu là biên thêm số tuổi, bắt đầu là thiên nhiên, bắt đầu là thêm số tuổi thì Nam Tàu là vương vô, rồi có một hoàng chứng minh. Mỗi năm trước sau như vậy, đó là biến kế chấp tự tập. Nội đây ai cũng làm vậy hết. Hầu như làm vậy hết. Còn nghe mà nghe tôi giảng thì cái đám nhỏ nhỏ trẻ trẻ thì may là có người tỉnh không sợ, chứ còn lớn lớn tuổi thì đều làm vậy hết. Rồi còn có rác không làm thì thôi thì cái số mà vài chục ngàn cũng không đáng là bao nhiêu, thôi là chỉ có đi cúng là đi lên trên giùm tôi mới đi, nhưng mà cũng gửi cúng, gửi cúng xa, cúng xa bỏng đó ra. Còn có người thì khéo hơn chút thì thôi tôi gửi cúng cầu an, chứ kỳ thật là cúng xa đầu năm đấy. Chúng ta bốn cái sở thích tự tánh là cái kiến thức phổ biến trong đại đa số quần chúng, cái lối thức không có sự thật, không hợp với tâm lý. Đó là cái tâm lý nhất. Ý ra sở tự tánh mới đủ là ý tha duyên nguyên sân khởi, nên nhiều nhân duyên nhiều yếu tố mà hình thành một cách một tính thể của một sự vật. Sự vật đó không có cái tính độc lập tự sanh. Đây là hòa thành một tính thể là cái mình, là do tinh trùng duyên khởi mà nó thành ra, không có cái tính chất độc lập tự sanh. Từ cao lâm, từ đất thó, từ củi, từ nước, từ công nhân, từ gió, từ nắng, vân vân. Kể cả từ hoa, gọi là hoa cúc này cũng như vậy, không hề có độc lập tự sanh, mà là yêu tha duyên nhi sanh khởi. Nguyên thành thật tích, khi nhận thức rõ không còn lầm lẫn đối với cái tính yêu tha khởi, loại từ cái tính chất biến kế sai lầm, ngay nơi đó ta là tự tánh duyên thành thật. Tự tánh duyên thành thật. Duyên thành và đây là chữ duyên là đặt ra sửa dụng cái chữ này. Sử dụng chữ này chứ là học trò của tôi là nó làm gì về thì chết tôi buồn lắm. Tự tánh duyên thành thật,
hết giờ rồi, tôi lấy đây. Đạo